Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 12, câu 13 đến câu 21. Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, xin thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói rằng: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi sẽ có nhiều của cải giữ trữ cho nhiều năm, và ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy.
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm C. Phúc âm Thánh Luca chương 12 từ câu 13 đến câu 21. Chủ đề: Tránh mọi thứ tham lam. Ai cũng muốn tạo một cái kho riêng cho mình và làm cho cái kho đó ngày càng bành trướng. Kho đó là tài sản, tiền bạc, của cải, vật chất. Thế nhưng nhà thơ Nguyễn Gia Thiều đã thốt lên lời ai oán: Mồi phú quý nhữ làng sa mã, bả vinh hoa lừa gã công khanh. Phú quý như một thứ mồi nhữ có sức lôi kéo con người ghê gớm, còn vinh hoa là một thứ bả mê hoặc, khiến người ta mất tỉnh táo, không còn làm chủ được bản thân nên sa vào cạm bẫy. Cũng vậy, còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Thói đời đen bạc và lật lọng như thế cũng chỉ vì lòng người ham mê và xây dựng cuộc đời mình trên tiền của vật chất. Sách Giảng Viên cho thấy tiền bạc của cải chỉ là phù vân. Phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Phù vân diễn tả một khía cạnh vô thường của cuộc sống này, có nghĩa là mọi sự hiện hữu như gió thoảng mây bay. Thánh Phaolô kêu gọi anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Còn bài Tin mừng hôm nay cho thấy sự bi đát của việc ham mê của cải vật chất. Dụ ngôn mô tả người phú hộ hả hê với những của cải chất đầy các kho. Ông tưởng mình đã toan tính khôn ngoan để đời mình sẽ được hoàn toàn vui sướng, nhưng Chúa cho thấy nguy cơ. Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Phải chăng Chúa muốn chúng ta nghèo khổ? Chắc chắn là không. Vì của cải vật chất trên đời là ân ban của Chúa cho chúng ta hưởng dùng. Vấn đề không phải giàu hay nghèo, mà phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Sở dĩ có những gia đình quá nghèo là vì làm một ăn hai, tiêu xài phung phí. Nghèo vì lười biếng không chuyên chăm cần cù, nghèo vì bài bạc nhậu nhẹt ăn chơi quá đáng, nghèo vì không biết dành dụm tiết kiệm. Lý do thứ hai, có nhiều người nghèo vì tình trạng xã hội bất công, vì cường hào ác bá, vì bị giới người giàu bóc lột sức lao động. Cũng vậy, người tạo được công ăn việc làm cho người khác là người phúc đức, nhưng mướn với giá rẻ mạt thì chẳng khác nào người thất đức. Lý do thứ ba là thiếu sự chia sẻ cho nhau. Nếu ai cũng rộng lòng chia sẻ thì chẳng có ai nghèo. Chúa cho có những người giàu hơn để họ biết chia sẻ nhiều hơn. Rất buồn là nhiều Kitô hữu đã không sống được điều Chúa mong. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, khi chúng ta tránh né, từ chối chia sẻ, ngừng ban tặng và khóa kín bản thân mình trong cuộc sống tiện nghi, thì chẳng khác nào là một cuộc tự sát dần dần. Người giàu có nhất là người đã chia sẻ nhiều nhất. Đó mới là người giàu thực sự, giàu mãi mãi trong nước Thiên Chúa. Tiền của là ân phúc Chúa ban cho, nhưng vì không biết sử dụng tiền của đúng ý Chúa thì nó sẽ biến thành tai họa. Sự giàu có đã làm ông Phú Hộ rơi vào bốn điều sai lầm trầm trọng sau đây. 1. Tính tham lam. 2. Trông cậy vào tiền của. 3. Không chia sẻ cho người thiếu thốn. 4. Chỉ lo hưởng khoái lạc cho riêng mình. Những lý do đó có thể khiến kẻ giàu mất phần rỗi. Cũng chính vì thế mà Đức Giêsu kết luận, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Những lời huấn dụ trong Kinh Thánh xem ra khó áp dụng vào cuộc sống đời thường, vì chúng ta thấy ai cũng đang mãi mê lao động, kiếm kế sinh nhai và vun đắp gia sản vật chất. Chúng ta nêu đủ lý do để biện minh cho sự tham lam và tích trữ của cải, nhưng nếu cứ thế thì sớm muộn gì cũng sẽ lãnh lấy những hậu quả bi thảm. Tiền bạc của cải chẳng bao giờ đi đôi với bình an và hạnh phúc. Phải chăng tiền bạc đi vào cửa trước thì hạnh phúc lẻn ra khỏi cửa sau? Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho hằng ngày dùng đủ, biết đủ là đủ, để chúng ta còn có thời giờ làm giàu trước mặt Thiên Chúa, là sống đời yêu thương bác ái, biết vươn lên khỏi những ti tiện tầm thường, đồng thời dấn thân phục vụ và chăm lo cho những người nghèo khổ, đau yếu, tật nguyền. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, nếu tôi có thể giúp ít nhất là một người có đời sống tốt hơn, thì với việc đó thôi cũng đã đủ để làm thành lễ vật đời tôi rồi. Đời sống Kitô hữu cao cả là như thế, biến đời mình thành của lễ dâng tiến để Chúa thánh hóa và đem lại sự sống mới cho thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cảnh giác nghiêm khắc về tiền của, vì thấy nó là chính mối nguy cơ, trở thành thần tượng người ta tôn thờ, nên thiên hạ nói tiền là tiên Phật, nhưng sự thật cho thấy lắm oan khiên. Tiền của dễ biến ta ra hà tiện, bụng xỉn keo kiệt sinh lòng phản trắc, bị mê hoặc nên lối sống nhập nhằng, vì lợi lộc nên không còn ngay thẳng. Nguy hiểm nữa là người Kitô hữu trở thành kẻ hai lòng thờ hai chủ. Tiền của khác nào một thứ ma lực, làm điên đảo và tán tận lương tâm, khiến người ta phải sống trong mê lầm, nên Chúa gọi là tiền của bất chính, vì lòng người đã bất trung bất tín, không lạ gì có lối sống bất nhân. Giá trị thực sự của cuộc đời con đâu phải là tiền bạc hay của cải, mà chính là một tấm lòng nhân ái để cho đi và chia sẻ không ngừng. Xin cho con tránh mọi thứ tham lam, đừng trở nên nô lệ cho tiền tài, nhưng biết luôn mở rộng lòng bác ái, biết dùng hết mọi cái Chúa ban cho để lo phụng sự Chúa và tha nhân, dám dấn thân để làm đẹp cuộc trần, là gia sản của đời con mãi mãi, là an vui hạnh phúc chẳng tàn phai. Amen.
Sống cao sang trong nhung lụa gấm vóc, trong tiền tài danh vọng, ai ngờ hóa ra dại khờ khi giờ chùa đến, khi cái chết ngay bên. Đời chỉ thế thôi, cho ai lo hưởng thụ và thu tế cho mình. Lạy Chúa, cho con biết rằng mọi sự đều qua đi, chẳng còn gì trong đời ngoài một mình Chúa. Cho con lo tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ, hết lòng cho đi những gì Chúa trao ban. Ai người vẫn còn ấm mong xây dựng Nam Kha, để rồi sau những buồn ba ra đi bàn tay trắng, không còn gì cho mình. Coi đời thế gian tạm bợ, hỡi người hãy nhớ luôn biết sống yêu thương. Tình thương sớm chia cho đi hết những gì được ban phát cho mình. Lạy Chúa, cho con biết rằng mọi sự đều qua đi, chẳng còn gì trong đời ngoài một mình Chúa. Cho con lo tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ, hết lòng cho đi những gì Chúa trao ban. Tránh mọi ước muốn tham lam, tránh mọi mơ ước cao sang, hãy đua đòi danh giá nhưng từ hà khó nghèo. Bất công ở ngay lòng mình, không ở đâu xa khi chỉ sống cho ta. Đời vui biết bao khi yêu thương tuôn trào, vì con đã dâng trao. Lạy Chúa, cho con biết rằng mọi sự đều qua đi, chẳng còn gì trong đời ngoài một mình Chúa. Cho con lo tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ, hết lòng cho đi những gì Chúa trao ban. Lạy Chúa, cho con biết rằng mọi sự đều qua đi, chẳng còn gì trong đời ngoài một mình Chúa. Cho con lo tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ, hết lòng cho đi những gì Chúa trao ban. Cho con lo tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ, hết lòng cho đi những gì Chúa trao ban.